Xin lỗi đó, bắt quý vị đợi. Nói Pháp quý vị biết nhiều áp lực dễ sợ lắm. Tại vì Ngài Tiến Quang Ngài dạy chúng tôi phải thỉnh Pháp. Nên thỉnh cái Pháp như vậy, theo đúng cái Pháp mà cái người nói Pháp mà nói tầm bậy là chết. Thì rất là mừng có cơ hội để nói cái Pháp lục tổ này cùng quý vị. Thì còn nói còn học hỏi. Tại chúng tôi cố gắng giảng cái kinh lục tổ này theo cái quan niệm, theo cái cách nhìn của người đời mới một tí. Tại cái Pháp học người Tàu thì theo cái văn hóa người Á Châu mình thì họ có những cách giảng Pháp nó khác. Hy vọng giảng Pháp này cho quý vị nghe trùng chủng tử để quý vị đắc đố ngộ tấm 83 chư thiện trí thức. Nếu muốn nhập thầm thâm pháp giới cùng Bát Nhã Tam Muội thì phải tu hành Bát Nhã, thì phải trì tụng Kim Cang Bát Nhã tức đẳng kiến thánh. Muốn nhập cái thầm thâm pháp giới và Bát Nhã Tam Muội, khi vũ trụ này, cái pháp giới này nó rất rất là thâm sâu. Cái tâm chúng ta không thể nào thấy được cái pháp giới này, cái vũ trụ này. Ngay những vị Bồ Tát không thể nào thấy những cái pháp giới luôn này. Có Đức Phật mới thấy được cái thầm thâm pháp giới này thôi. Và Ngài thấy được luôn cái đỉnh của cái tam muội của Bát Nhã. Thì Ngài mới nói, quý vị muốn nhập vào cái thầm thâm pháp giới và Bát Nhã Bát Nhã tam muội đó, thì quý vị phải tụng cái hành của Bát Nhã. Quý vị chỉ cần trì tụng cái kinh Kim Cang thì quý vị chắc chắn sẽ kiến tánh. Bởi lúc mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp thiền tông từ bên Ấn Độ qua bên Tàu đó, thì Ngài mới chủ trương với những cái người đệ tử của Ngài đó là chủ trương là chúng ta nên trì tụng cái kinh Kim Cang. Quý vị có thắc mắc gì không? Thì không biết, có người nói là không biết là cái thời đó chắc chắn là Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy cái kinh Lăng Già, cái đó đúng. Nhưng đều thầy nhớ có người dạy thầy nói rằng á, là Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy cái kinh Kim Cang. Thành mình chỉ cần xét thử là cái kinh Kim Cang được dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Tàu năm nào đó, thì nếu mà có trong cái thời mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đó mà có rồi đó, thì Ngài chắc chắn Ngài sẽ dạy. Mấy cái thời của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, đệ tử Ngài căn cơ cao lắm. Nên bằng cớ là cái Ngài Huệ Khả đó, nhị tổ đó, người Tàu đó, Ngài quỳ sau lưng Ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời, không được dạy gì hết. Mà sau 9 năm trời quỳ đó rồi đó, rồi Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói vài câu là Ngài đắc đạo ngay lập tức, giỏi dễ sợ. Thành ra cái căn cơ người ta cao dễ sợ. Kinh Kim Cang là cái kinh mà cho những người căn cơ cao lắm, mới tu nổi. Thêm là ngày nói thầy Hiền Trì nói những cái người sư mà ông quen đó cũng nói là không nên đụng Kim Cang, tại đụng Kim Cang, đọc Kim Cang là trì tụng Kim Cang á, nhiều vấn đề dễ sợ lắm. Anh thắc mắc gì không? Tại cái pháp mà trì tụng Kim Cang này là cái vì mỗi lần thiền tụng Kim Cang từng chữ từng chữ. Giống như nhiều đệ tử Ngài Thiên Hóa vậy, người ta tụng kinh bằng cách ta đọc từng chữ Tàu tốt hơn là tiếng Anh. Đương tri thử công đức vô lượng vô biên, kim trung phân minh tán thán mặc năng cụ thuyết. cái công đức của kinh Kim Cang là vô lượng vô biên. Kinh Kim Cang này mình giảng dịch Kim Cang là giảng Kim Cang cũng vui, nó tại vì thì quyết định là giảng về cái trình độ nó hơi thấp một tí, là tại vì người Tàu tới giảng cái Kim Cang nó hơi cao một tí, thành ra không ai hiểu được hết. Nên mình giảng kinh Kim Cang là mình chú trọng giảng mấy cái phần mà trình độ thấp cho tới trình độ trung trung độ, thì Vậy khi người ta đọc rồi, người ta tu rồi thì người ta có thể được cái cơ hội để ta thâm nhập được cái phần cao của người Tàu giảng, tổ sư người Tàu giảng. Cái kinh Kim Cang công đức này nó vô lượng vô biên. Thành quý vị biết không? Đấy, quý vị ngày hôm nay mình nghe rồi, cái quan niệm chỉ cần tùng từng chữ Tàu kinh Kim Cang thôi, từng cái chữ kinh thôi nó, cái công đức nó vô lượng vô biên. Và cái kinh đã giảng như vậy và không thể tường tận mà giảng cái gì biết được. Ai thắc mắc gì không? Thành cái đặc biệt ở chỗ là ngài Lục Tổ ngài nói là quý vị mà muốn hiểu được cái Bát Nhã Ba La Mật á thì quý vị nên tụng kinh Kim Cang, trì tụng kinh Kim Cang. Còn thầy khuyên những cái người thế là bắt đầu tụng kinh Kim Cang như vậy đó. Tấm 87. Thử pháp môn thì tối thượng thừa, vi đại trí nhân thuyết, vi thường căn nhân thuyết, tiểu căn tiểu trí nhân vân tâm sinh bất tín. Kinh Kim Cang là kinh của tối thượng thừa cho những cái người mà có đại trí và đại căn. Những cái người mà tiểu căn mà không có đủ trí huệ sẽ khi mà nghe cái tên thôi còn sinh cái lòng không bất tín. Ngài Lục Tổ ngài nói cái vị nghe cái tên của kinh này là không sinh cái lòng tin và thành khi đó chứng minh là cái vị không đủ căn cơ, người tổ không làm gì được hết. Tấm 89. Hải dị cố thí như thiên long hà vũ ưu diêm phụ đề thành ấp tù lạc tất giai phiêu lưu như nhiều tạo nghiệp nhiều vũ đại hải bất tăng bất giảm. Tại sao cũng như dùng hán Việt dữ vậy? Ngài mới dùng cái Lục Tổ mới dùng cái ví dụ, ngài nói giống như cái thiên long mà tạo mưa. Thì ngài cái vị biết cái mưa mình có đó là do mấy cái thiên long nó trên quả trời đó nó mưa xuống. Mấy con rồng á, cái thiên rồng á là dưới cái sự cai quản của những cái vị tứ thiên vương ở trên đó, mà tứ thiên vương là dưới quyền cai quản của đế thích, thành đế thích rất là có thế lực, thành cái con rồng nó tạo mưa cho mình. Thành ra cái việc cái tiểu bang Kali này mình có mấy năm này có bị hạn hán là tại vì chắc là cái dân tiểu bang này không có cái lòng tin với thiên long. Thành ra cái bên nhóm chùa ngài Thiên Hóa không có chịu yêu cầu họ giúp đỡ một tí, thành ra trên cái nó cháy rụi hết. Thành ra bên kia mấy cái rừng nó cháy hết. Diêm phù là biểu tượng cho cái hạng người mà căn cơ nó thiếu. Diêm phù là một trong cái một cái gì đó, một cái châu trong cái thế giới mình. Đức Phật nói là trong vũ trụ này nó có vô lượng vô biên cái thế giới, và một cái thế giới nó có gồm có một mặt trời, một mặt trăng, một cái núi Tu Di và bốn cái châu. Một trong cái châu Diêm Phù là cái châu phía nam, là cái chỗ mà chúng ta ở. Nói là châu Diêm Phù này nếu khi mưa nhiều quá đó, thì nó có lục, thành là cây cối nó hư hết, nó trôi hết. Còn nếu mà mưa lớn như nữa vào cái đại biển đó, cũng không nhầm gì hết. Cái người mà tiểu căn đó, người ta nghe cái đại pháp mà ta sợ, ta không dám đụng. Thành tối hôm nay quý vị mà nghe cái đại pháp là quý vị không đứng dậy, không bỏ chạy thì cắn chứng minh quý vị căn cơ quý vị có cao. Quý vị biết không, nghe cái đại pháp này quý vị phải từng nghe biết bao nhiêu kiếp rồi và mới có thể tới cái trình độ cái người nghe này quý vị không có sợ, không nghi ngờ, quý vị không cần nghe nữa. Nhiều người mình thấy trong chùa mình thấy rất hãnh diện cái chuyện này. Nhiều người tới chùa mình là cái gốc là người Tàu, người Á Châu mình. Cái Á Châu mình nó đặc biệt ở chỗ là nhất người Tàu đó mới có cái khuyến khích là người ta tới chùa để mà làm công quả, để cúng dường. Và chứng minh quý vị thấy những cái người đó mặc dù quý vị không biết cái gì, không hiểu Phật pháp gì nhiều đi nữa, mà quý vị phát cái tâm mà làm như vậy là chứng tỏ quý vị có cái phước báu để có thể dám có cái phước báo nó không thể tưởng tượng được, mới có thể tới mà cúng dường mà ủng hộ cho những người đang tu chánh pháp. Phải nó khó dễ sợ. Bao nhiêu chỗ mà cái vị nghĩ mà có thể tu như mình là chỉ tu thôi, không biết gì trời trăng gì hết. Đó, thành ra cái thượng căn quý vị, cái căn cơ quý vị nó có sẵn rồi. Thành ra khi mà chúng tôi nói cái đại pháp, quý vị không có sợ, không có nghi ngờ. Cái đó khó. Quý vị biết không, bạn thầy là giàu có mà thành công dễ sợ lắm, mà nói pháp cho nó nghe nó không tin, nhất mình không tin. Nói khi người ta có bị vấn đề mình tới nói pháp người ta nghe, ta có được hưởng cái pháp, được giúp đỡ, rồi xong cuối cùng cái căn cơ nó vẫn chưa đủ để nó thấy được cái lời của nó, thành ra nó cuối cùng nó cũng không tin được, làm gì cũng không được, nó không tin, mình chịu thôi à. Yeah. Thành ra cái chuyện rất là kỳ cục cái sự bản thân của thầy đó, biết bao nhiêu năm. Ông nói là đúng rồi, tôi cái vậy thầy nói với tôi là cái những cái về nhân quả, những cái pháp này tôi đã nghe rồi, đã từng nghe rồi, cái tôi đã cũng học Phật pháp lúc bên Việt Nam rồi, nhưng đều khi mà nói về nó cưới cái cá nhân nó không thấy được cái đó. 91 nhược đại thừa nhân nhược tối thượng thừa nhân văn thiết kiến càng kinh tâm khai ngộ giải. Cố trì bổn tính từ hữu bát nhã chi trí từ dùng trí huệ thường quán chiếu cố bát nhã giao văn tự. Đây cái cách nhìn ngài lục tổ ngài chỉ cái nói cho chúng ta nghe kinh Kim Cang này, tâm nó khai ngộ và giải. Họ nghe cái kinh này, nghe cái thuyết này, nghe cái lời kinh này, cũng như họ thức tỉnh rồi, và họ thấy rằng á là cái bản tính của họ có cái trí huệ bát nhã. Quý vị thấy cái pháp nó giảng gì không, là quý vị chỉ cần tụng cái kinh Kim Cang á, cái tụng hoài là tự động nó có cái cảnh giới này. Quý vị tụng kinh Kim Cang đó khó hiểu vậy sao lắm, những cái lời kinh nó rất là thâm sâu, là cái đặc biệt ở chỗ đó. Tại là một khi mà quý vị tụng cái kinh Kim Cang như vậy mà không hiểu được á, mà cứ tụng hoài như vậy, tụng lẹ cái kinh nó có cái lực của cái kinh ngoài cái đó rồi, mà ngoài hơn nữa cái tâm quý vị nó không thể nào hiểu được, thành tự động nó ngừng suy nghĩ. Cái này ngài lục tổ giảng rất là ly kỳ. Cái này là ngài lục tổ giảng cái mô tả cái cảnh giới của cái người đang tụng kinh Kim Cang. Mỗi cái chữ của kinh Kim Cang là nó có cái trí huệ Đức Phật mà đang dạy chúng ta thôi. Mỗi cái văn tự như vậy, mỗi chữ như vậy đó, nó có cái trí huệ của Đức Phật ở trong đó, nó có lực của nó. Tại cái tâm cái việc mà tụng kinh Kim Cang thôi, tâm quỷ nó đổi. Phần về cái vị là cái vị lúc mà tụng kinh như vậy đó, tụng lẹ, thành ra cái vị không thể nào hiểu kịp hết đó. Thành cuối cùng cái vị làm gì, cái vào cái thế là phải chỉ tụng thôi, không còn suy nghĩ nữa. Thì lúc đó đó thì cái trí huệ bát nhã nó hiện tiền. Và cái đặc biệt ở chỗ vì cái trí huệ bát nhã nó hiện tiền như vậy, cái vị hiểu mà không còn hiểu, cái bụng mở cái trí huệ mà không còn hiểu cái chữ gì trong kinh hết. Chỉ như vũ thủy bất tùng thiên hữu, nhiên thị long năng hưng trí, là lệnh nhất thiết chúng sanh, nhất thiết thảo mộc hữu tình vô tình tất giai mộng nhuận. Dùng cái ngài lục tổ là dùng cái ví dụ này. Khi mà ngài, khi mấy con long, mấy con thiên long nó tạo mưa, thì nó tạo nước để mà làm lợi cho những cái thảo mộc cây cối và những cái chúng sanh và chúng sanh vô tri. Tấm 95. Bách xuyên chúng lưu khước nhập đại hội hợp vi nhất thể, chúng sinh bản tính bát nhã chi chi diệt phục như thị. Là có một cái trăm cái dòng nước, dòng sông nó chảy về biển mà trở lại một nhất thể thôi. Và cái trí huệ bát nhã cũng như vậy. Nghĩa là sao? Nói nghĩa là sao? Gọi là cái vị giống như gặp mưa, giờ mưa nó rớt trên cái diêm phù này đó, thì nó tạo thành cái dòng sông, dòng suối, dòng suối nó chảy từ từ, nó gọt, nó đua nhau, nó chảy về cái biển, nó để nó hợp thành một cái thể, gọi là cái thể biển thôi, nước biển thôi. Thành cái đó là cái trí huệ bát nhã cũng như vậy. Thì có nghĩa là quý vị nghe giảng kinh, tu luyện, quý vị tạo cái công đức, cái phước báo cho quý vị. Và những cái công đức quý vị tạo ra đó, và những công đức mà quý vị giống như những cái công đức chúng ta có chung với nhau đó, có thể như cái dòng sông, một cái dòng suối từ cái quy sơn tự này, và giống như người tới cái chùa này, chúng ta đang tạo những công đức như vậy, thì nó tạo một cái dòng suối, nó bắt đầu nó chảy ngược về lại cái biển, và quý vị trở về lại cái bản tính của mình, cái nhất thể của mình, và cái Phật tính là cái mà chúng ta đều có cùng một thể. Tối nay đi rất là lẹ. Thiện trí thức tiểu căn chi nhân văn thử đốn giáo, do như dạo thảo mộc căn tính tiểu gia nhược, bị đại vụ tất giai từ đạo bất năng tăng thượng. Người tiểu căn nghe cái pháp đốn giáo này thì họ không đủ căn cơ để mà hưởng cái pháp vũ này, cái mưa pháp này. Người tiểu căn nó như vậy. 99. Tiểu căn chi nhập diệt phục như thị, nghiêm hữu bát nhã, chi trí giữ đại chân trí, trí nhân canh vô sai biệt, nhân hà văn pháp bất tự khai ngộ. Cái người thiểu căn với người tiểu căn với người đại căn đó, nó cùng là một cái trí huệ bát nhã. Tại sao họ nghe cái pháp này họ không có khai ngộ? Ngài trả lời: duyên tà kiến chướng trùng phiền não căng thâm, do như đại vân phúc cái ư nhật bất đắc phong duy suy nhật quang bất hiện. 102. Giảng nghĩa, dùng cái ví dụ để giảng nghĩa tại sao người tiểu căn không có làm được. Nó liên quan tới chúng ta. Tại sao quý vị cứ nghe cái đại pháp hoài mà quý vị không có khai ngộ được? Tại vì quý vị có những cái tà kiến. Tà kiến nghĩa là sao? Tà kiến có nghĩa là quý vị không tin luật nhân quả. Có những người tin, có người có những tà kiến là sao? Cho ví dụ được không? Những người có tà kiến quý vị đã gặp. Khi nhân quả là sao? Cái thời đại này, thời văn minh này, quý vị có đồng ý cho nó không, là thời buổi này người ta cứ nghĩ mình có quyền ăn cắp, nếu như mà ăn cắp mà không ai bắt quả tang được thì không sao hết đó. Có nghĩa mình có quyền ăn cắp là hoàn toàn sai lầm. Người nói là rất thông thường, ta nói là có bảo hiểm mà sợ gì, ông nhầm gì đâu. Nói cái khác, họ nói là nếu như vậy mình ăn cắp phản bảo hiểm, tại hàng bảo hiểm là những người không có lương thiện là có quyền ăn cắp được. Ai làm việc cho hãng bảo hiểm mà cá nhân thầy cũng như vậy. Thành ra con người thế gian bây giờ nó như vậy, cái thói là như vậy. Mình lấy được cứ lấy đi, không sao đâu. Người ta mà không bắt cỏ tang thì không sao hết đó. Quý vị làm những chuyện như vậy đó, quý vị không thể nào mở trí huệ được. Một cái loại tà kiến khác nó rất là nguy hiểm. Nó láo. Ai cũng nghĩ có quyền nó láo. Tại sao? Tại nó láo gọi là tà kiến. Nó láo nó có vấn đề là gì? Cái người thế gian đó, ai phải nó láo một tí. Thành ai cái người thế gian mà phải nó láo một tí. Một khi mà quý vị chấp nhận cái đó là cái thực tế rồi đó, quý vị bắt đầu tu. Tới cái thiền thất nói là tu cái là tới chùa tu cái thiền thất là quý vị theo cái thói đó quen là phải nới cái lời nói mình tí. Quý vị nói láo là nó đi ngược lại cái tu hành. Cái Phật pháp này, cái Phật pháp mình á, tụng kinh niệm Phật đại sám hối thiền là để quý vị kiến tánh. Cái Phật tánh là cái gì? cái Phật tánh mình là cái sự thật. Thì khi mà quý vị tu, một quý vị nói láo á, thì cái đó hoài là cái tà kiến nó rất là nặng. Quý vị nghĩ là được. Vì cái loại cái nói láo thì nhẹ nhẹ như vậy, ít như vậy thôi, nó khiến quý vị không thể nào thấy được cái kiến tánh được. Đừng nói chuyện mấy cái đài, mấy cái nói láo lớn nữa. Tại thắc mắc gì không? Cái này nó khó nói lắm. Thằng ngài tiểu ngài mới dạy rằng á, là cái lục đại tôn chỉ đó, cái gì á là lúc mà tu hành á là không nên nói láo. Cái vị không tu thì không sao. Nói nhắc lại cái vị, cái miệng không tu thì không nói gì, mà cái vị muốn tu á, muốn kiến thánh á, thì cái vị không thể nào nói láo được. Này nói láo nói rất là nhỏ cũng không được nói. Ví dụ nói cái chuyện mình nói chuyện khô hài mà nói giáo nói láo thôi cũng không được nữa. Cô này cô nào hỏi là mình tôi đang tu mà tôi đang trực thực mà tôi mệt nhã mệt mỏi như vậy mà ngồi không đứng ngồi thẳng ngồi mình ngồi không nổi nữa, ngồi thẳng không nổi nữa, mà sao người ta hỏi mình mở miệng mình nói là mình nói thật là mình thiệt là mình khổ dễ sợ, ai mà dám tu bây giờ. Thì tuy nhiên cô này là thích dằn dài vò người ta, thành ra nói là tôi rất rất là khổ sở, nó thích lắm, nó nói vậy nó khoe khoang. Anh đang trường hợp của cô nói là tôi rất là bình thường mà cái mặt như là cái bí xì vậy, là tại vì khoe khoang chứ phải nói láo. Hỏi như vậy thầy cũng đem ra lời. Cái câu hỏi nó có thiếu cái sự thành thực. Ai thắc mắc gì khác không? Thì nghĩ lại cho coi, nếu cái tâm cái việc chuyên môn đi giấu giếm là cái vị không phải người tu được đâu. À, cái vị mà cứ nói là dối và cái vị không thể nào thấy được cái Phật tính cái vị. Kiếp này làm kịp. Và cái gốc của cái phiền não họ rất là thâm sâu. Cái phiền não nó thâm sâu quá, thành ra họ vẫn chụp vào, chụp giữ những cái tà kiến này. Nhưng có người tà kiến nặng quá, nói là mình có quyền nói láo, tại mình đang giúp người ta. Có người ta tà kiến nặng quá, phiền não nặng quá, thành ra nói là Đức Phật đã từng nói láo, thì cái phương tiện như mình có quyền nói láo có sao đâu. Đức Phật nói láo mà. Cái gốc của cái phiền não họ sâu quá đi, cái rễ phiền não nó sâu quá, là vì cái tà kiến, vì cái phiền não nó rất là thâm sâu, họ không thể nào thâu thập được cái chánh pháp. Giống như những cái mây dày mà nó che lại mặt trời, mà gió không có thổi thì mặt trời không thể nào thấy được. Thì mặc dù quý vị có tà kiến, mặc dù quý vị có những cái phiền não quý vị rất rất là thâm sâu, mặc dù như vậy mà quý vị nếu gặp cái gió nó thổi đi thì quý vị giống như nó thổi cái mây che mặt trời, quý vị cũng có thể thấy được cái Phật tánh quý vị. Tối nào cái microphone nó cũng không làm việc hết đó. Tu xong tu được, đêm nào cũng có vấn đề hết á. Có nhiều biết nhiều cái chuyện cái mây nó thổi, gió nó thổi mây, có nghĩa là quý vị được trợ lực bên ngoài. Thì mặc dù cái khả năng quý vị là không có, tại vì cái tà kiến nó nặng quá và cái phiền não nó thâm sâu quá, nhưng đều có được người giúp, thành ra thấy được mặt trời. Quý vị là Ngài Tiến Hóa, Ngài giúp quý vị, hoặc là Ngài Quan Thế Bồ Tát giúp quý vị. Mình có một cái hệ thống Phật Bồ Tát mà họ đang đợi cái cơ hội, cái duyên để họ tới giúp đỡ quý vị. Họ sẵn sàng giúp chúng ta, để phải cho cái cơ hội họ mới giúp được. Tấm 103. Bát nhã chi trí diệt vô đại tiểu, duy nhất thiết chúng sanh từ tâm mê ngộ bất đồng. Tâm mê ngoại kiến tu hành mịch Phật, vị ngộ tự tính tức thị tiểu căn. cái trí hệ Bát Nhã nó không có lớn, không có nhỏ, nó không có gì khác biệt gì cho ai hết đó. Thì cái sự khác biệt là giữa cái tâm của người chúng sanh, hoặc là họ mê muội, hoặc là họ giác ngộ. Những cái người mà những cái người mà mê muội đó, ta chạy ra ngoài ta cầu Phật, chạy ra ngoài kiếm Phật. Chạy ra ngoài có nghĩa người ta lúc người ta tu đó, ta chạy đi theo cái bên ngoài chứ không nhìn phía bên trong. Mình cái tu hành Phật pháp mình đó là cái vị nhìn vào bên trong. Tất cả pháp tu, tất cả pháp Phật pháp mình các tu hành đó, đều là khiến quý vị nhìn vào cái bản thân của mình, cái sự thật của mình. Cái Phật pháp nó như vậy. Nên không phải là về Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát trở thành Phật Bồ Tát và họ nhìn tới cái thực tế của họ. Họ dám nhìn vào cái tội bại của họ. Cái người tiểu căn họ không dám nhìn cái bản thân của họ. Cái người tiểu căn họ không dám nhìn cái xấu xa của mình. Cái tiểu căn nó như vậy đó. Không phải riêng quý vị không, cái phần này phần cái những người thầy. Người thầy phải nhìn học trò khác. Nói cách khác, người thầy mà dám nói ra, nêu ra cái tật xấu của người học trò, những cái tà kiến người học trò, người học trò nói là ô đâu có thầy hiểu lầm con rồi, thầy con đâu phải như vậy, thì cái người học trò đó là tiểu căn. Làm sao mà làm thì tiểu căn cái tại căn bây giờ. Là sao mình khiến cái tiểu căn trở thành đại căn bây giờ. Mở cái tâm mình là nghe lời ông thầy mình. Ông thầy dạ, thì trí thức mà nói là cúng hết tiền tao mà sao. Hỏi như vậy, nếu mà thiền trí thức nói bây giờ cúng hết tiền cho tao, thì ông nói là bây giờ tôi hỏi ông mở cái sách bức của ông là ông mở cái tâm ông bây giờ này. Mình chê thiền trí thức. Thầy cái thiền thức trí thức gì kỳ, thầy chỉ đòi cái tiền của tôi thôi. Là cái người thiền trí thức mà sai thì sao? Cái vấn đề mình biết cái quan niệm thiền thức nó rất quan trọng, nhưng đều cái thời đại này người trẻ ta hỏi cái điện ngay lập tức, lỡ cái người thiền thức mà nó sai sao, họ sai lầm sao, hả, lỡ ta sai sao, người ta gạt mình, ta lợi dụng mình thì sao, hả, cô còn ngân. Nói cô còn ngân, cô nói thầy mà gạt tôi gạt được một lần thôi nha, còn mà đừng hòng có lần thứ nhì đâu. Lỡ người ta gạt, có nhiều người ta nói Phật tử ta nói tới chùa xong thời gian tôi cảm thấy ông thầy đang gạt tôi. Làm sao người trẻ bây giờ ta hỏi làm sao cái vị tin một cách mù quáng, tin một cách mù quáng như vậy được. Làm sao cái vị tin một cách mù quáng như vậy được, lỡ người ta sai hay sao, lỡ người ta sai hay sao, lỡ cứ gạt mình sao. Người ta mình cúng dường người ta không đòi thêm, chắc là người đó là người tiện tri thức tốt. À, cô Quảng Ngân, cái học trò Ngài Tiên Hóa tối này nói hơi nhiều đó nghe.
Như đồng học, miễn mà mình đi chùa đó, chùa gạt mình đó thì mình mắc nợ chùa mình trả, chứ không có cái gì mà dừng.
À, thế là xiết chùa hả?
Trả nợ, cái trước mình có thiếu.
Nói là mình đi vào chùa bị chùa gạt, có nghĩa trước mình đã từng gạt Tam Bảo rồi. Giờ mình trả lại Tam Bảo. Cảnh cười khúc khích khó chí dễ sợ. Nó gạt mình sao?
Dạ, trong sách của thầy, sách thiền của thầy có dạng.
Nhìn những cái ác tri thức thì có những cái hiện tượng ác tri thức, tham tiền, tham danh, tham vọng, tham này nọ, người ta sợ cái chuyện đó là đỡ bị gạt sao, gạt trong thời gian lâu dài sao. Thầy chưa biết sao giải quyết cái vấn đề này. Cái người trẻ đó, nó như vậy. Họ thắc mắc cái chuyện này. Khó mà trả lời cái chuyện này lắm. Nếu mà nói người trẻ thời buổi này nói là nếu mà bị gạt thì giống như coi như là mình trước mình nợ người ta, hoặc là trong tương lai người ta nợ là mình, cái người ta không thích cái chuyện đó. Thật bây giờ cái xã hội mình đó, biết bao nhiêu người thầy với cô đó đang cạnh tranh nhau để mà lấy cái tiền cúng dường quý vị. Thành người ta thắc mắc, đó là lỗi mấy người sư. Ai cũng mở miệng đòi xây chùa. Thầy không biết làm sao mà ấy như vậy. Mình không trả lời cho người khác được. Cái chuyện nó xảy ra giữa hai người với ta, mình biết được cái chuyện rõ ràng là sao. Có thể khi ta nợ kiếp trước hoặc kiếp sau ta phải trả lại, thế mình biết được. Vấn đề mình thôi. Đừng xin tiền người ta. Tại sao mình tránh cái chuyện mà người ta nghĩ là mình gừa gạt người ta, mình gạt, mình đừng xin tiền người ta, sao người ta trách mình gạt người ta được. Thầy trở về cái giản dị nhất. Tại trước giờ cái nghề người xuất gia này chưa bao giờ hỏi tiền ai hết đó. Chúng ta thường lúc trước đó, đi tới khi khất thực đó, chúng tôi chỉ cần xin một cái miếng ăn để mà tu thôi. Trước đâu có xin tiền để mà xây chùa hoặc là này nọ đó. Tại sao chúng ta lại đi xa vào cái gốc của con người chúng ta, cuộc sống chúng ta là cái kẻ khất thực. Tại sao bây giờ mình mở miệng là xin tiền trả tiền bảo hiểm, trả tiền tiền nhà băng, trả tiền học của mình, trả tiền xây chùa. Mình làm những chuyện mình không nên làm, người ta mới nghi ngờ mình được. Tại chúng ta càng ngày càng đi xa vào cái pháp căn bản của người xuất gia mà Đức Phật đã chế ra cho chúng ta. Đại cái thầy nhớ là cái phục Ngài Tiêu Hóa ở chỗ. Ngài Tiêu Hóa không bao giờ hỏi thầy làm cái gì. Tất cả những người đệ tử khác của Ngài Tiêu Hóa đều hỏi thầy. Tất cả những người đệ tử Ngài Tiêu Hóa vẫn chưa hiểu cái pháp đó. Tại người nào cũng tới hỏi thầy cái này, hỏi thầy cái nọ hết đó. Nhờ thầy, nhờ cái này, cái nọ. Ngài Tiêu Hóa không bao giờ nhờ thầy làm cái gì hết. Chưa bao giờ hỏi thầy làm cái gì hết. Chưa bao giờ gặp ông thầy nào như vậy hết. Đương nhiên, ông có những cái người đệ tử mà thân cần, thân tín đó. Mà ông tin tưởng nó độ, họ tin tưởng ông cái độ, nói bây giờ ta cần cái mua cái chùa này thì tự động người ta nói thầy cần bao nhiêu. Ông nói tao bây giờ ta có cái lòng biết đó, 3,5 triệu, ta có trả được 1,5 triệu. Cái bà kia bà nói vậy, thì con trả 2 triệu cho thầy. Cái đó cái ngoài lệ, tại vì đệ tử thân tín Ngài Tiêu Hóa nói thầy cần gì nói con biết, cho con cái cơ hội để cúng dường. Tin rồi, thành ra thầy cần gì nói con biết để con ủng hộ cho thầy làm. Cái đó trường hợp với trường hợp khác. Cá nhân thầy là thấy ngài Tiêu Hóa chưa bị hỏi thầy làm cái gì hết. Thành vậy mới tình nguyện làm. Tại vì chính cái pháp mà không cầu cạnh ai, không xin xỏi ai, cái pháp đó phải được dạy cho cái đời sau. Muốn truyền cho cái đời thứ ba này. Để tự Ngài Tiêu Hóa nói đi. Thầy nói là muốn cúng dường tượng Phật mà thầy từ chối. Thật ra thầy tâm nhỏ nhen như vậy hả? Thầy là tiểu căn, thành tâm nó nhỏ nhen. Cái tâm thầy nó hẹp hòi lắm.
Thầy làm gì là con nói láo mà. Con phải đi từ chối với người đó. Nó là bây giờ chỗ đây đang sửa chữa, người ta không biết có cái con nói mà lựa cái lời cũng rất là hay nói. Ở đây không biết thầy chỗ đây người ta xí thị nó không biết có cho trẻ từng Phật ở ngoài không, thôi để chậm.
Cái đang đại khái là cô phải đi nói láo người ta, đi gạt người ta nói là tôi không biết là nhận có được không, tại vì cái chùa này nó còn chưa xong rồi. Phải nói nó dối người ta, phải gạt người ta, phải không? Muốn nói gì nữa? Khai tội đi hết, kể tội đi hết, kể tội hết.
mô Phật, miễn mà con nói thẳng thì
à, phải nói láo đúng không?
Dạ,
nói sao thấy Phật tánh nói... thầy có bị biểu cô nói láo không?
Bởi vì con phải nói lựa một cái lời rất là hay đó. Ồ, thầy con nói như vậy là con nói láo rồi. Miễn mà con nói thẳng thầy không chấp nhận đó, thì con không dám nói cái câu đó.
Bởi vậy cái pháp mình tu nó khó vì vậy đó. 10 năm trời rồi, cô quên rồi đó. 10 năm trời người ta tới có tới chê mình là này, chê mình nọ, hoài là tham hoặc là bất hiếu hoặc là dốt hoặc là không biết gì hết á. Pháp Ngài Tiên Hóa là cái pháp của báo hiếu, mà mình dám nói là mình học trò Ngài Tiên Hóa mà không, người rất là bất hiếu hả? Người ta giàu tới mặt cái mình khinh người ta hả? Người ta tới muốn giúp đỡ mà cái mặt thầy sao mà nó lạnh lùng như là tiền vậy đó. Ăn nói cộc lốc, nói không có dịu dàng, khi nào cũng cứng rắn. 10 năm nó như vậy rồi, từ ta mới học được chứ. Thôi bây giờ năn nỉ người ta cúng dạy cúng lại giùm. Thì nói gì cũng được, cô nói láo rồi lỡ một lần nói láo lần thứ nhì trễ quá rồi thấy Phật tánh được đâu nữa. Như sao cái này, cái cô này phiền não dễ sợ lắm, không phải riêng một cô mà nhiều cô phiền não, mình coi thử chừng nào bỏ chùa đi đấy. Vì không bỏ đi thì mình phải gia nghĩa sao bây giờ. Nói gì nói đi, xả cho nó hết đi cô.
Không, con nói
ừ, con giải quyết mấy tháng rồi
phiền não rồi thầy.
Hả?
À, còn một cái Ngài Tiên Hóa là quá xá là có hiếu, tại sao có người bắt hiếu? Thầy con mới trả lời như vậy nè. Ô, mấy người giác ngộ đó mới dám nói một câu không bắt hiếu, chứ mấy người mà chưa giác ngộ đó đừng có nói cái mới nói dám nói một câu bắt hiếu. Mấy người giác ngộ rồi đó không dám nói một câu bắt hiếu, con trả lời.
Thầy dạy con câu hai hơn nữa. Cuối liền là bất hiếu, chúng tôi không bất hiếu. Mấy người không thấy được cái hiếu của tôi thôi. Cái dân mà luôn xong rồi tiểu căn mà thấy được cái bất hiếu, thấy được cái hiếu của cái người hiểu cái pháp hiếu. Cái tụi mà không hiểu pháp hiếu mới dám nói là bất hiếu. Tụi nó ngu, mình chịu nữa. Tiểu căn là lục tổ nói tiểu căn mình lầm lỡ. Mấy cái thứ đó mình bỏ, mình lầm lỡ. Tụi nó chịu nói vô ích. Cái tốt ở chỗ khi ta hiểu lầm mình á, mình nói vậy đó, mình càng ngày càng khiêm tốn hơn. Thế bây giờ tại sao mà cúng dường mà từ chối mấy cái tượng? Thầy nói mà quý vị không hiểu á. Cái người mà cúng dường, Phật tử cúng dường đó, cái tâm họ đó mà phát cái tâm cúng dường rất là quý báu. Thầy có những gặp những người phát tâm cúng dường như vậy, một đồng hai đồng thầy cũng rất là biết ơn, thay thế cho Tam Bảo biết ơn. Cái chúng tôi đang dạy, đang cố gắng dạy cho quý vị là cái pháp bố thí nó khác hơn cái pháp mà quý vị đã tu bây giờ. Cách quý vị bố thí nó dở chỗ này nè, trường hợp này nó dở chỗ này nè. Phát cái tâm mà cúng dường cái tượng Phật rất là tốt. Cái vị phát tâm mà cúng dường mấy cái tượng Phật ở Lưu Sơn Tự thì quý vị sẽ mừng dễ sợ. Tại thầy ngồi thầy đợi đó 7 năm trời, thầy đợi 5-7 năm trời không nói một tiếng. À, trước khi có mấy cái tượng ở trong ngoài cái sân nhà đó, đó thì cái chùa mình giống như cái nhà thôi, không phải là cái chùa. Thành khi mà họ mà thầy kiên nhẫn thầy đợi 6 mấy năm trời đó, họ tự động họ phát cái tâm, họ làm cái chuyện đó. Thì chúng bây giờ hỏi hết đó, đúng không? Có trường hợp, cái trường hợp đó là khác. Trường hợp ở Quý Sơn Tự nó khác. Thành quý vị có sự hiểu lầm này thầy cũng xin lỗi, thầy tránh không được. Thầy cũng cần cái tượng bên ngoài bây giờ. Thầy cố gắng giảng cho họ biết là nếu quý vị cúng cái tượng đó, đó thì hiện bây giờ thầy không biết để đâu, và trong tương lai nó nặng lắm, thầy phải xây dựng, phải đổi này nè, thầy chưa có thì giờ lo cái chuyện đó. Thành vì nó chưa đúng cái nhu cầu của thầy hiện bây giờ và trong tương lai nữa, thành nó tạo thầy vấn đề. Còn quý vị mình nếu thầy nhận quý vị nhận thì có tưởng nó tốt, đỡ tốn tiền một tí. Nhưng nếu cái khổ đó nó cái phước báo họ không có bằng. Đối với thầy nó dễ, tại vì nếu thầy cũng thích thầy đổi dời chỗ khác, dùng trong góc này nọ, thầy muốn làm những chuyện đó. Ai cũng muốn như vậy, cúng cái tượng là muốn cho người ta tới, ta thấy Phật tử, ta thấy cái tượng của mình, xong cúng lại cái tượng mình, đảnh lễ tượng mình, đúng không? Đâu có muốn thầy để vào góc đâu. Cho nên nếu như mà thầy chưa biết cái tượng nó ở đâu rồi mà phải nhận cái tượng đó, thì nó trở thành cái vấn đề cho thầy. Thì như vậy có nghĩa là cái phước báo của vị nó không nhiều đâu. Cái vị tạo vấn đề cho thầy nhiều hơn là giúp thầy. Làm thầy không nhận. Cái mục tiêu thầy nhận cúng dường quý vị là tại thầy muốn tạo cái phước báo cho quý vị. Không phải tạo nhận tiền để mà cái cuộc đời thầy nó dễ dàng hơn. Nhận cái cúng dường để mà tạo cái phước cho quý vị. Và nếu như cái chuyện quý vị làm mà không phải hoàn toàn tốt cho quý vị thì thầy không nhận. Quý vị đang tạo vấn đề cho thầy. Thành thầy không ham cái chuyện đó được. Không biết có lý hay không có lý. Nên câu hỏi này hỏi là nếu mà thầy từ chối thì thầy muốn cái gì? Tại vì người ta không hỏi câu đó chứng minh cái người mà cúng dường đó không hiểu cái pháp. Thành mình không cần nói. Cái người mà hiểu pháp, thầy mở miệng nó nói nếu mà thầy không nhận thì thầy muốn cái gì? Thầy muốn con làm cái gì? Đúng không? Thầy sẽ nói chắc là tôi cần cái tượng ở đây này, chứ không phải tượng ở ngoài kia nè. Thầy trả lời ngay lập tức. Còn nếu mà đòi theo mà cúng dường theo cái ý của họ thì cái phước họ không nhiều đâu. Thành cái pháp mà cái người cúng dường cái tượng như vậy họ vẫn chưa hiểu cái pháp, thì mặc dù chẳng thà thầy mất lòng người ta đi nữa, để trong tương lai ta sẽ hiểu được cái pháp đó, là có cái pháp là mình cúng dường để cái gì mà Tam Bảo cần, chứ không phải cúng dường cái gì mà mình muốn cho Tam Bảo có. Hai cái nó hoàn toàn nó khác hẳn nhau. Phước báo nó hoàn toàn khác một trời một vực. Tại cái truyền thống cái Phật giáo mình á, người xuất gia mình không có xin xỏ gì ai hết á. Thành chỉ cần nhận cái gì mà cần thiết thôi. Còn nếu mình người xuất gia mà nhận cái đồ mình chưa cần á, thì người xuất gia nó có cái lòng tham rồi. Học trò thầy nó ta thấy cái ông thầy như vậy, là ông thầy làm như vậy thì sư phụ làm như vậy, con cũng có quyền làm như vậy. Không phải riêng cho cái người thí chủ mà riêng học trò thầy nữa, thầy phải nghĩ chuyện cho họ. Người thí chủ mà muốn cái phước báo mà tốt nhất á, là cúng dường cái gì mà Tam Bảo cần thì phước báo mới là lớn. Còn cái gì muốn cái tường cái đẹp như vậy mà muốn cái góc đó thì phước báo cái vị không nhiều bằng đâu, không thể nào mà so sánh được hết. Cái đó gọi là tiểu căn. Cái pháp mình tu là pháp đại căn. Mới ta hỏi làm sao từ tiểu căn lên đại căn. Cái vị từ cái tiểu căn mà quý vị có cơ hội cúng một cái tượng đó, một cái đó đó mà đúng cái Tam Bảo cần đó, đại căn ngay lập tức. Mình làm những cái chuyện này để mình giúp người ta tạo từ tiểu căn thành đại căn, chứ không phải mình làm cái này để mình thoải mái. Cái đó thì học được ngày phát ngày tiên hóa đó. Tất cả chuyện ngày tiên hóa làm đều là toàn tạo phiền não cho ông không à. Đọc đệ tử không có hiểu mà cũng phải ôm nó, đèo nó đi dài, nó mấy năm trời vẫn chưa hiểu được cái pháp này. Dịch trật, tu trật đủ thứ đó, vẫn ôm nó đùm bọc cho nó, gánh một cái gánh nặng như vậy. Mình sướng, mình có 10 người cùng đụng nó đuổi nó đi, còn cái ông già kia là cứ ôm nó vác, thằng nào nhảy vào nhà ôm hết. Ông tiêu hóa quá giỏi nữa. Cỡ với hàng người thầy mà cỡ mà gặp thầy hồi đó mà vào cái chùa này đừng hòng thầy cho vào, đừng tưởng bở. Cái người ông Thiên Hóa ông hay độ như vậy đó. Thầy cái pháp đó mặc dầu ít người hiểu, nên mình phải làm. Cái duyên nó tới mình phải làm hành động như vậy để cho thấy được cái pháp đó. Pháp này pháp là Thiên Hóa và pháp của thầy. Ngài Tiên Hóa làm tất cả hai chuyện Ngài làm đều giúp quý vị tạo phước hết, để mà có cái đồ ngộ được. Ngài chưa bây giảng Ngài đệ tử Ngài cái chuyện đó hết. Thành ra nói lui cho nó ngon vậy thôi, kệ xin lỗi đi, xin tiền tiếp đi. Để chứng cho họ thấy là cái pháp mình là uyển chuyển dễ sợ, lúc từ chối lúc nhận. Làm sao quý vị từ tiểu căn lên đại căn? Cái tiểu căn qua đại căn á, nó cũng là trong cái đổ ngộ luôn nè. Ngồi trong một tốc tức quý vị có trở thành đại căn ngay lập tức. Tại sao? Làm sao một tốc tức tốc mà trở thành đại căn được? Bằng cách bố thí. Cho mà không mong cầu vậy. Không biết về những cách. Cái gì trời ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói không? Cúng dường cho một người mà trong không khởi một cái tư tưởng nào khác đó, là gì cả đó, cái người cái phước báo nó còn hơn là cúng dường cho cái chư Phật mà. Tự động nó trở thành đại căn ngay lập tức. Hôm sau nhận những người mà không có tư tưởng bây giờ. Bởi vậy phước báo nó lớn như vậy. Thật nó khó vì vậy đó. Vì vậy nó phước báo mới lớn. Xong rồi cách khác bây giờ sao bây giờ?
Dạ thầy, thường thường trong thiền thất này, thường thường thì lúc nào thầy nhập định nữa thầy?
Kỳ biết không? Người Tàu đó, mỗi khi mà có chỗ nào có thiền thất á, mấy cái chùa bên Tàu mà họ nổi tiếng tổ chức mấy thiền thất đó, là mỗi lần có thiền thất đó, là cả cái quốc gia họ gửi đồ cúng dường về. Cứ làm như vậy thành nóng này qua năm nọ họ cứ đổ đồ cúng dường về. Tại sao? Kiểu gần một cái người đó hư vân đã như vậy, tiên hóa đã như vậy, đại căn nó như vậy. Thánh người Tàu nó có cái pháp người Việt Nam không có. Cái thiền thất nó lớn đối với người Tàu lớn dễ sợ. Phật giáo người Tàu đó, đời xưa đó, cái thành đời xưa đó là cái thiền thất nó khiếp như vậy đó. Hồi đó thầy nhớ thầy còn sa di ở cái bên chùa Hoa Nghiêm bên Calgary đó, Canada đó. Thầy nhớ một cái sư cô đó người Tàu tới tham dự từ xa tới xin đệ tử người xuất gia của ngài Tiên Hóa tới tham dự cái Phật thất. Nói là tới cái biên cái sách $3,000 cúng dường cho chùa ngay lập tức. Người Tàu cái truyền thống nó mạnh dễ sợ lắm. Chứ còn bởi cái thời buổi này cái vị không còn mất cái đó rồi. Thì cái vị không biết cái pháp cúng dường. Thành cái người tiểu căn nó có cái cách bố thí nó như vậy, còn người thường căn nó có cách bố thí người thường căn. Người Tàu truyền thống nó mạnh dễ sợ lắm. Tội nghiệp Việt Nam mình không có. Cái văn hóa người Tàu như vậy, Phật giáo người Tàu như vậy. Cái thiền thất á, là để người ta đắc giác ngộ. Không có gì hết. Bởi thiền thất để mà giúp người ta đắc giác ngộ. Nên cái thế giới, cái quốc gia nó biết mà không tới nó cúng dường. Đó là cách rất là dễ để mà tạo phước. Những người mà không tin thiền thất làm sao bây giờ? Bao nhiêu câu chuyện trong cái kinh điển mình kể, biết bao nhiêu câu chuyện. Khi bị biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu câu chuyện trong cái kinh điển mình kể chuyện và cúng dường người ta đắc đạo tới thành A-la-hán này nọ. Nói cách khác, tạo đại phước bằng cách hai cách. Đại phước bằng cách là cúng dường cho cái người đúng người. Thành ra chẳng hạn như trong kinh điển mới có chẳng hạn như người ngài tiền thân ngài Địa Tạng Bồ Tát này, mấy ngài A La Hán này, ta làm một cái hành động gọi là đại hy sinh thì họ trở thành thượng căn ngay lập tức. Cái hành động đó thôi là thượng căn. Thành ra cái tam bảo là cái chỗ mà cái quý vị có thể nó hiện ra trong cái thế gian này để người ta có cơ hội đi từ tiểu căn tới thượng căn ngay lập tức. Cái pháp mình nó như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà có sự thành công trong cuộc đời này, ta có tiền, có bạc, có sự địa vị, cái đại hy sinh họ làm được. Nó vô lý. Hy sinh, đại hy sinh cá nhân mình là nó vô lý dễ sợ. Kể người ta, ta cười gất, nó nói mày sao mà ngu dữ vậy? Khùng vừa thôi chứ. Cái người đó là cái người, những cái hàng người đó là những người mà có căn cơ để mà được đắc đạo, để mà đốn ngộ. Cái căn cơ như vậy, thành cái hành động nó như vậy luôn. Cái nguyên thủy đó, cái nguyên thủy là cái vị cày, đi cày. Họ ngồi, họ cày, là cái pháp tiềm tu, nó chậm. Đại thừa mình, tại chúng ta đó, bên đại thừa đó, hiểu được cái pháp là bố thí, ba la mật rồi. Thành có những cái pháp để dạy cái vị, để cái vị tạo cái đại phước, tu mới đổ ngộ kịp. Còn nếu cái vị đi chậm như tuổi tiểu thừa thì quá, thì cái vị chạy không kịp đâu. Cái đại thừa mình mới có cái pháp ba la mật thôi, bố thí ba la mật thôi. Vì vậy cái người mà theo cái đại thừa đó, đắc cái đố ngộ, tiểu thừa không khó được. Tiểu thừa làm không được tại vì không có đủ phước mà đố ngộ. Mình còn vài phút là muốn tiếp tục hay là muốn ngừng? Nhược khai ngộ đốn giáo, bất năng ngoài tu, đảng ư từ tâm thường khởi chiến tánh, phiền não trần lao thường bất năng nhiễm, tức thị kiến tính. Có nghĩa là một sau khi cái vị đắc đạo rồi đó, cái vị không có tham ngoại vật đâu, không tham những cái đồ vật chất nữa, và cái lúc luôn luôn có chánh kiến, cái phiền não và cái trần lao nó không thể nào khiến quý vị bị ô nhiễm được. Đó là khi quý vị kiến tánh sạch sẽ như vậy. Thôi, đã trả lời được chưa? Hay là còn có cầu nhau gì nữa không? Thầy sẽ hồi hướng công đức cho vị riêng, còn trở về làm thiền lại.